Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Đất đang ào ạt đổ về thành đều kinh hoàng vô cùng. Tiểu bảo chúa hét lên. Lại có quá nhiều người cùng đến trước tiên. Ta thật là vẫn không biết nên đưa cho ai bây giờ. Trong đám người có tiếng giận dữ truyền ra. Tiểu nhà đầu ngươi lại trêu đùa bọn ta có phải không? Con tiểu nhà đầu đáng ghét này. Tiểu bảo chúa vội vàng nói. Ta không lừa các ngươi đâu. Đây chẳng phải là một mẩu xương thần sao? Ta giữ nó thì có tác dụng gì cơ chứ? Các người không muốn thì thôi, ta sẽ mang nó đi tặng cho Thần Phong học viện. Vừa nói dứt lời, cô ta liền điều khiển Tiểu Ngọc bay về phía Thần Phong học viện. Có nhiều người đã đoán được Tiểu Bảo Chúa đang nhằm vào Thần Phong học viện, nhưng cho dù có đoán ra cũng không có ai muốn dừng cả. Lại tiếp tục đuổi theo. Trong số đám người đó có không ít những học sinh của Thần Phong học viện. Trong lòng họ cũng cảm thấy sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào cả. Rất nhanh sau đó, đại quân gồm hàng ngàn tu luyện giả đã có mặt bên ngoài Thần Phong học viện. Các giáo sư và học sinh trong học viện sớm đang nghe tiếng hỗn loạn trong thành. Nhưng khi họ biết rằng hàng nghìn người đó lại đổ về phía ngoài của học viện, thì tất cả đều trố mắt đờ người. Phó viện trưởng dẫn theo mấy chục học sinh vội vàng chạy ra ngoài. Thấy có nhiều tu luyện giả như vậy đang đứng đầy bên ngoài học viện, ông ta liền cau mày lại. Tiểu bảo chúa cưỡi trên Tiểu Ngọc bay đến trên đầu phó viện trưởng rồi nói. Lão giả thối, người đã từng nói là chỉ cần ta có thể tìm thấy bàn tay bị đứt của cổ thần thì người sẽ cho ta gia nhập vào Thần Phong học viện, có đúng vậy không?
Đúng.
Người hãy xem đây, đây là cái gì? Tiểu bảo chúa lấy ra mẩu xương phát sáng của cổ thần rồi nói. Cho người đấy, cầm lấy đi. Nói xong cô ta liền vứt mẩu thần cốt đó xuống phó viện trưởng. Một trong số những tu luyện giả không biết rõ là ai đã hét to. Xông lên! Phi Long Kỵ Mã, mà pháp sư cùng với võ giả từ trên trời cũng như dưới đất đều tiến sát đến phó viện trưởng. Phó viện trưởng kêu lên thảm thiết. Trời ơi! Thì ra tất cả những người này đều là do ngươi dẫn đến đây. Cái con tiểu mà phiền nhà ngươi lại làm cho Thần Phong học viện rối tung lên như thế này. Tiểu nhát đầu ngươi đúng là một tai họa cho mọi người mà. Đáng đời lão giả thối, ai bảo ngươi làm khó ta làm gì? Tiểu bảo chúa làm ra vẻ tức giận, như đối mặt với tử nhân bất thường mệnh. Phó viện trưởng tức đến muốn ói cả máu, lông mày và râu đều dựng ngược hết cả lên. Thần Nam đứng trên một tòa nhà cao của Thần Phong học viện, hướng về phía tiểu bảo chúa mà thét lớn. Tiểu ác ma, lại đây! Tiểu bảo chúa nhìn thấy Thần Nam thì do dự chốc lát, nhưng cuối cùng cũng lệnh cho Tiểu Ngọc bay qua đó. Thần Nam đá văng hổ vương đang nhà nành múa vuốt rồi giữ chặt Tiểu Bảo Chúa lại, véo mặt hoa da phấn của cô ta rồi nói. Tiểu nhà đầu này quả đúng là họa tinh, không ngờ dám gây ra chuyện lớn thế này cơ chứ. Lúc này những người bên ngoài Thần Phong học viện đang gào thét ầm ĩ, một trận loạn động chuẩn bị bắt đầu. Rất nhiều người tu luyện giả trên mặt đất đang kêu gào rồi cãi cọ với nhau. Còn trên không trung cũng có rất nhiều bóng người. Các ma pháp sư trên không trung đang bắt đầu tích tụ ma pháp lực. Mấy chục tên Long kỵ sĩ cũng đang điều khiển Phi Long và Á Long bay qua bay lại. Tiểu bảo chúa lúc này cũng có phần sợ hãi. Trong khi đang bị thần nam véo mạnh vào hai má, cô ta run rẩy nói. Bọn họ sẽ không dỡ tung thần phòng học viện ra đấy chứ.
Dỡ tung học viện ra thì chắc chắn là họ không dám đâu, nhưng dỡ tung đại môn thì khó mà tránh được đấy. Không biết là những cao thủ của học viện đến khi nào mới ra tay đây.
Tiểu bảo chúa xoa xoa ngực rồi nói.
Làm ta sợ chết mất, chỉ cần học viện không bị dỡ tung là được rồi.
Cô cũng còn biết nói sợ đấy à? Thần nam dùng ngón tay gõ mạnh vào cái trán sáng bóng của cô ta. Tiểu bảo chúa bị đau quá, suýt chút nữa đã bật khóc.
Ai da, bại hoại đáng chết, làm ta đau chết đi được.
Thần nam không thèm để ý đến cô ta nữa, dùng một tay nhấc hổ vương lên, lúc này đã biến trở lại thành con mèo nhỏ rồi hỏi.
Còn sắc hổ này, ngươi cùng tiểu ác ma kết bè kết đảng, lại giấu giếm tất cả bí mật. Nếu không nói cho ta biết người đã tìm thấy thần chi thủ cốt ở đâu thì sớm muộn gì ta cũng đem người ra hầm đấy.
Tiểu bảo chúa hét lên một cách đau đớn.
Bại hoại ngươi, hãy trả tiểu ngọc cho ta.
Oàm, đột nhiên một tiếng kêu động trời của con rồng lớn vang lên từ một nơi sâu trong học viện. Tiểu ngọc tranh thủ cơ hội này vùng thoát khỏi bàn tay của thần nam rồi nhảy vào trong lòng của tiểu bảo chúa.
Tiếng rồng gầm chấn động trời đất tựa như sấm sét kinh hoàng vang rền khắp nơi trên tầng không của thần phòng học viện. Bọn tu luyện giả vì thần thủ mà đến đây đang vây quanh bên ngoài đại môn của thần phòng học viện, thấy vậy đều đại kinh thất sắc. Một đạo lục quang từ trong học viện bay thẳng lên trời, sau đó nhanh chóng dừng lại trên không. Đó chính là một vật có thân hình cực kỳ to lớn, từ thân mình đến chân dài 30 trượng, vảy màu xanh lục, đầu rồng dữ tợn. Cái đuôi cực kỳ to lớn và cứng cáp, đôi cánh rộng và to, hiển nhiên là một con cự lòng cấp 4. Cự lòng tạo nên một cỗ cuồng phong cực kỳ mãnh liệt bay đến trên không của đại môn của học viện. Thân rồng to lớn như một đóa lục vân che khuất ánh thái dương trên trời, tạo nên một cái bóng cực kỳ lớn dưới đất. Bọn tu luyện giả ở dưới cái bóng mây râm ấy, trong lòng đều dấy lên nỗi sợ hãi không nói nên lời. Bọn ma pháp sư đang ở trên không rối rít hạ thần xuống đất. Bọn phi long kỵ sĩ cũng chia nhau điều khiển phi long chạy ra xa. Cục diện hỗn loạn liền trở nên an tĩnh trở lại. Bọn tu luyện giả vừa đến trước thân hình của phó viện trưởng cũng thoái lui ngay trở lại. Trên vai của cự long, một nam tử trung niên tóc vàng, tay cầm đồ long thương ưỡn mình ngạo nghễ, giống như một chiến thần uy vũ. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng xuống đất, lớn giọng mà nói.
Bọn người vì sao lại quấy nhiễu sự an tĩnh của học viện?
Dưới đất vô số tu luyện giả bị chấn động đứng im, nhưng sau khi yên tĩnh được một chút liền ồn ào trở lại. Trong đám người này có không ít các cao thủ chân chính, không phải ai cũng sợ tên lòng kỵ sĩ cấp 4 ấy.
Đem thần cốt giao ra mau,
hãy nói xem trong thần cốt đó đang chứa đựng bảo bối gì, đem bảo vật giao ra nhanh.
Cục diện trở nên hỗn loạn. Đột nhiên một tiếng rồng gầm chấn động thiên không từ trong học viện vọng ra. Một con hắc sắc cự long đang không bay lên, tựa như một đám mây đen bay lên tầng không trên đầu chúng nhân. Lại là một trung niên nam tử tóc vàng, hơn nữa diện mạo giống như nam tử đang ngồi trên vai lục long như đúc. Thần thái cũng rất giống nhau, đều tuấn tú và lạnh lùng vô cùng. Đám người ồn ào cũng im lặng trở lại. Phó viện trưởng mượn cơ hội này nhanh chóng hắng giọng, lạnh lùng mà nói.
Mọi người đừng huyên náo nữa, hãy nghe ta giải thích đã.
Thanh âm của phó viện trưởng không cao nhưng lại âm thanh vang vọng rõ ràng đến tai của từng người. Rõ ràng ông ta là một đồng phương võ giả vừa thi triển một loại âm công cực kỳ cao minh. Chỉ một phần công lực đó thôi cũng khiến người khác phải kinh sợ. Phó viện trưởng phi thân lên cửa lầu mà nói.
Ta nghĩ các người không cần phải vì khối thần cốt này mà đến.
Vừa nói ông vừa giơ khối thủ cốt của cổ thần ra. Sau đó nói tiếp, cổ thần tuy là cường đại, nhưng cuối cùng cũng đã chết. Cốt cách của bọn họ tuy là kỳ dị đặc biệt, nhưng cũng chẳng có chút công dụng gì. Ta nghĩ các người đều vì bảo vật trong thần thủ mà đến thôi. Chúng nhân không ai nói gì, mặc nhiên thừa nhận.
Mọi người xin hãy xem rõ, đây không phải là xương tay trái của cổ thần, mà là xương tay phải. Quyển sách cổ da dê có ghi, tay trái của cổ thần cầm một vật phát sáng không rõ là gì rơi xuống dãy núi, nhưng đây không phải là cái thần thủ đó.
Lời nói của phó viện trưởng như viên đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo lên một cơn sóng lớn.
đám đông lại trở nên ồn ào. Bất quá không lâu sau liền yên tĩnh trở lại. Ai nấy đều hướng về ông, đều muốn nghe ông nói.
Phó viện trưởng nói, mọi người đều đã thấy rồi đó. Khối thần cốt này là do một nữ hải đem đến. Vậy muốn minh bạch bí mật này thì chỉ nên hỏi cô ta thôi.
Tiểu bảo chủ chăm chú nhìn hai con cự long trên không trung, không ngừng nhớ đến Tiểu Ngọc mà so sánh.
Chỉ được cái tỏ xác, chỉ có Tiểu Ngọc của ta là dễ thương thôi.
Thần Nam thấy nàng ta rước đấy đại họa mà không biết còn có tâm tình so sánh cự long với hổ vương, thật muốn cắt nàng ta thành một khúc. Hắn cố nhịn cơn bốc đồng thúc nàng ta.
Tiểu ác ma, tiểu quỷ hay gây họa nhà ngươi đã gặp phiền phức rồi đó. Bọn lão đầu kia đang nói về ngươi đấy.
Tiểu bảo chủ sau khi tử tế nghiêng mình lắng nghe liền tức giận nói.
Sũ lão đầu nhớ dài quá, đúng là một lão hồ ly.
Thình lình cầm cái gói đó trở lại. Thần Nam ngươi chẳng phải nói bọn chúng đem đại môn của Thần Phong học viện kéo sập xuống sao? Sao chẳng thấy gì vậy?
Thần Nam cũng nhịn không nổi nữa, cốc mạnh vào đầu của tiểu bảo chủ một cái mà nói.
Ngươi đã tạo ra cái cuộc diện to lớn này, nếu xui xẻo thì đúng là một tràng đại chiến đẫm máu.
Cục diện này sớm đã làm cho lão đầu đó rụng rời tim gan, ngươi có biết chưa hả?
Đám tu luyện giả lại ồn ào trở lại.
Nhất định phải tìm đến tiểu cô nương đó, nhất định phải hỏi cô ta cho rõ xem cô ta lấy khối thần cốt đó ở đâu.
Tiểu bảo chủ vỗ lên trán của mình một cái mà than thở.
Trời ơi, ta đã tự đem đến cho mình phiền phức lớn rồi. Nếu như giải thích không thành thì chắc ngày nào cũng bị người ta truy sát.
Nói đến đó, nàng nhìn Thần Nam nói tiếp. Người giúp ta qua đó có được không?
Không đi.
Thần Nam lắc đầu ngoại ngoại.
Ta sợ nếu như người không giúp ta đi, ta chỉ sợ trong lúc khẩn trương nói bậy, vạn nhất ta không cẩn thận nói ra khối thần cốt đó là do người đưa cho ta, thì...
Thần Nam nghe vậy thật là muốn ngắt nàng một cái thật đau. Bỗng nhiên từ đâu một tiếng chim hót vang lên, đồng phương phượng hoàng cùng kim sắc cự điêu của nàng ta từ trên trời hạ xuống.
Tiểu bảo chủ mừng rỡ nói, lão nữ nhân tỉ tỉ kia.
Cái con nhóc cẩu thả này đúng là dạy hoài mà vẫn không sửa. Nhìn thấy Đông Phương Phượng Hoàng ném một quả cầu lửa tới, tiểu bảo chủ liền sửa lại.
Phượng Hoàng tỉ tỉ, muội không phải cố ý mà, chỉ là nhất thời thuận miệng mà nói thôi.
Đông Phương Phượng Hoàng thu lại tiểu hỏa cầu mà nói,
tiểu lạp tháp, ta thật sự đã xem nhẹ cô rồi. Trước là ở phụ cận tội ác chi thành cướp bóc, sau lại đem tàng vật hãm hại đồng bạn. Bây giờ lại giá họa cho Thần Phong học viện. Cô đúng là việc không ác không làm mà. Lần này để xem cô làm sao mà đối diện với quần hùng đây.
Tiểu bảo chủ nói với vẻ ngây thơ vô tội.
Phượng Hoàng tỷ tỷ à, mấy chuyện đó đều là do muội không cẩn thận mà làm sai. Muội thật sự không cố ý. Lần này tỷ nhất định phải giúp muội đấy. Nếu không thì muội có thể sẽ vô ý nói bậy, tố cáo với mọi người là thần cốt từ Thần Phong học viện lấy ra đó.
Cái gì? Người dám uy hiếp ta sao? Đúng là độc ác đến cực điểm mà.
Tiểu bảo chủ nói giọng ủy khuất.
Muội đâu có uy hiếp tỷ đâu. Muội chỉ muốn nhờ tỷ và Thần Bắc quay lại bảo hộ muội thôi. Muội rất sợ. Muội cũng sợ lỡ mà nói bậy thật đấy.
Thần Nam cùng Đông Phương Phượng Hoàng hận đến nỗi nghiến răng kèn két. Cuối cùng bất đắc dĩ cùng nàng ta chạy đến đại môn của học viện.
Đám tu luyện giả ở đó thấy tiểu bảo chủ bay lên cửa lâu liền nhốn nháo. Có người còn muốn bay lên theo.
Phó viện trưởng lớn giọng mà quát.
Mọi người không nên nóng lòng, hãy để cô bé này đem bí mật mà cô ấy biết nói ra đã.
Lúc này ánh mắt của đám tu luyện giả đều nhìn trừng trừng vào tiểu bảo chủ, làm cho nàng ta cảm thấy khó chịu. Đương nhiên xuất hiện cùng nàng là Thần Nam và Đông Phương Phượng Hoàng cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tiểu bảo chủ nếu như xử lý việc này không tốt, hai người bọn họ cũng bị liên lụy. Nếu như bị đám người này truy sát, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi.
Tiểu bảo chủ ổn định lại tâm thần, rất nhanh đã trấn định lại.
Ta đâu có biết bí mật gì, ta chỉ xảo hợp lại tại khu vực thần chiến di tích lượm được khối thần cốt đó thôi. Nếu như thật sự có bí mật, ta lại đem khối thần cốt ấy tới trước mặt các người mà khoe khoang để rước lấy phiền phức hay sao? Cho nên ta đi tìm cái bàn tay bị gãy của cổ thần đều là do xú lão đầu đó đó.
Nói đoạn nàng chỉ tay vào phó viện trưởng. Đám tu luyện giả ở trước cửa học viện cười ầm cả lên.
đường đường Thần Phong Học Viện phó viện trưởng lại bị một tiểu cô nương trước mặt đám đông gọi là Sú Lão Đầu, thật là khiến người ta cảm thấy mới lạ. Phó viện trưởng tức đến nỗi râu cằm giật giật, sau cùng đưa tay vuốt mũi liền hỏi: "Ta muốn gia nhập Thần Phong Học Viện, nhưng lão đầu đáng ghét này cứ cố ý gây khó khăn cho ta. Lão đòi ta phải tìm bàn tay bị gãy của cổ thần về, nếu không sẽ không cho ta gia nhập. Cho nên ta chỉ có thể liều mạng mà đi tìm. Kết quả thật sự để ta tìm ra. Sú lão đầu đó thật là đáng ghét. Ta đương nhiên muốn dạy dỗ ông ta một lần. Kết quả lại làm cho các người đến đây. Ta thật sự thất vọng. Các người vì sao không quậy lão đầu quỷ này một trận cơ chứ?" Lời nói của tiểu bảo chủ thật tự nhiên làm cho bọn người có mặt cười ầm cả lên. Lúc này mọi người đều nhận ra nàng đúng là một tiểu cô nương ham chơi, náo loạn, vô pháp vô thiên. Chúng nhân dần dần tin vào lời nói của nàng. "Ngoài ta ra, còn có người làm chứng, đó là tỷ tỷ đây." Tiểu bảo chủ quay người kéo Đông Phương Phượng Hoàng ra phía trước, đồng thời nàng nói nhỏ với phó viện trưởng: "Sú lão đầu, ông nếu không phối hợp với ta, ta sẽ là lớn, nói Thần Phong Học Viện kỳ thật sớm đã tìm ra tay trái của cổ thần cùng với món bảo vật thần bí đó." Trước mặt vô số tù luyện giả, phó viện trưởng lúc nãy bị tiểu bảo chủ không ngừng gọi một câu "Sú lão đầu", một câu "Phôi lão đầu", trong lòng uất ức vô cùng. Lúc này đã nghe tiểu bảo chủ uy hiếp ông ta thật bực tức đến phát cuồng lên. Đường đường Thần Phong Học Viện phó viện chủ lại bị một tiểu nhà đầu hí lộng. Tiểu bảo chủ hướng về mọi người mà hô to: "Tỷ ấy phụ mệnh Sú lão đầu âm thầm theo chân ta, bảo hộ ta, nên có thể chứng minh ta chỉ tìm được xương bàn tay phải của cổ thần mà thôi." Viện trưởng buồn bực vô cùng, đột nhiên lại bị uy hiếp phải nói dối cho tiểu bảo chủ. Ông ta gật đầu nói: "Ai da, tiểu cô nương này là cháu gái của một lão bằng hữu của ta. Ta chỉ muốn đùa với cô ấy một chút, không ngờ cô ấy lại tưởng thật. Kết quả tạo nên cục diện như thế này." Sau đó chỉ Đông Phương Phượng Hoàng nói tiếp: "Đây là học sinh của học viện chúng ta, đích xác là đã âm thầm theo chân bảo hộ tiểu cô nương đó. Xin hãy để cô ấy nói ra những điều tài nghe mắt thấy." Đông Phương Phượng Hoàng lúc bấy giờ gật đầu mà nói: "Ta đã ngồi trên thần điêu âm thầm theo phía sau cô ta, phát hiện cô ta thật sự chỉ tìm thấy xương bàn tay phải của cổ thần mà thôi." Trước cửa Thần Phong Học Viện lại trở nên ồn ào. Chúng nhân đã tin rằng tiểu bảo chủ chỉ là một cô bé ương bướng, tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa do nàng gây ra mà thôi. Đương nhiên sau khi cô bé đó tìm thấy thần cốt cũng đã làm cho họ tin rằng khu thần chiến di tích để lại thật sự có bảo vật cổ thần. Sự thật đã được mở ra trước mắt. Đám tù luyện giả ở trước cửa học viện không ai dám tái mạo phạm Thần Phong Học Viện nữa. Hơn nữa Thần Phong Học Viện cao thủ như mây, phút chốc đã xuất hiện hai tên lòng kỵ sĩ, ai biết được trong đó còn bao nhiêu con cự long. Ngoài ra bọn ma pháp sư khủng bố và tu đạo giả thần bí vẫn chưa lộ diện. Bọn cao thủ khủng bố siêu cường đó nếu như xuất hiện vài chục người lại cộng thêm hàng ngàn học sinh bên trong học viện, chỉ sợ đám tù luyện giả bao vây bên ngoài đại môn của Thần Phong Học Viện chỉ có nước chèn nhau mà chạy thôi. Cuối cùng phó viện trưởng lại nói: "Nếu như có ai cảm thấy hứng thú với khối thần cốt này có thể lưu lại mà xem xét, còn nếu không có hứng thú gì thì xin hãy nhanh chóng giải tán cho." Tuyệt đại đa số đều là vì vật phát quang bất minh trong tà thủ bị cắt đứt của cổ thần mà đến, cho nên một bộ phận người dần dần giải tán, chỉ có một số ít sắp hàng trước cửa học viện để xem cổ thần hữu cốt. Cục diện huyền náo kéo dài khoảng hai thời thần thì kết thúc. Trong toàn bộ quá trình đó, hai tên lòng kỵ sĩ lạnh lùng chăm chú nhìn xuống dưới đất, cho đến khi bọn tu luyện giả bao vây trước cửa học viện đi hết, bọn họ mới trở về trong học viện. Trước cổng học viện trở nên trong lành lạnh lẽo, phó viện trưởng thu lại vẻ cười, thân thể tại nơi đang đứng lưu lại một cái bóng mờ lập tức xuất hiện trước mặt của tiểu bảo chủ. Lão ta nắm tiểu bảo chủ giơ lên, râu dựng ngược, mặt trừng trừng nhìn nàng. "Tiểu rắc rối ngươi đúng là đáng ghét vô cùng mà, lại đem đến rắc rối lớn như vậy. Ngươi có biết rằng lúc này chỉ cần sai một chút thôi là tạo nên một trường đại họa không hả? Song phương nếu như thật sự giao thủ, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Ta thật muốn... Ai da, ngươi dám níu râu của ta hả? Bỏ tay ta ra, mau lên!" Tiểu bảo chủ chẳng có chút hổ thẹn nào, trái với việc thở gấp, cố gắng bứt râu của phó viện trưởng.
Tử lão đầu, Xú lão đầu, ai bảo lão làm khó ta? Đáng ghét, bây giờ còn dám ôm hận với ta sao? Ta kéo, ta bứt, bứt trụi bộ râu của ông. Hai bàn tay ngọc của tiểu bảo chủ nắm râu của phó viện chủ mà bứt, bứt, bứt mãi. Thần Nam, Đồng Phương Phượng Hoàng, còn có mấy chục học viên trước cổng học viện, tất cả nhìn đến miệng mồm há hốc, sau đó nhịn không được cười ầm lên. Bọn họ không thể nào ngờ được phó viện trưởng tu vi cao thâm bất khả trắc, giảo hoạt như một lão hồ ly lại nhận được loại đãi ngộ như vậy. Ai nấy đều cười đến chảy cả nước mắt. Phó viện trưởng kêu thảm liên hồi. Bỏ tay ra, tiểu rắc rối, mau bỏ tay ra. Ông bỏ tay ra trước đi, thả ta xuống. Phó viện trưởng liền thả tiểu bảo chủ xuống đất. Tiểu bảo chủ được thả ra mà vẫn không quên giật mạnh một cái, làm cho phó viện chủ đau đến thấu tận chân răng. Bổn công chúa, bổn tiểu thư không dễ khi phụ đâu nhá. Đây chỉ là do ông, cho ông một bài học nhỏ mà thôi. Phó viện trưởng lúc bấy giờ tưởng thật muốn đánh cho tiểu bảo chủ bà trưởng, nhưng nghĩ đến nàng ta thân phận bất đồng lại thu tay về. Ông ta nhìn ra xung quanh, may mà mấy lão cổ đông trong học viện không ai có mặt, nếu không thì ông ta chắc bị chọc đến chết mất. Ông ta trừng mắt nhìn mấy chục tên học sinh mà nói, bọn người xem cái gì hả? Mấy chục tên học sinh liếc nhìn nhau, bọn họ thầm biết được thủ đoạn của lão đầu này, sau cùng lại nói, bọn con không thấy cái gì cả. Viện trưởng đại nhân, nếu như không có chuyện gì nữa thì bọn con xin phép trở vào trong học viện. Nói xong, đám học sinh chen nhau trở vào trong học viện, sau đó ở trong viện vang ra một trận cười lớn. Phó viện trưởng tức giận mà nói, các ngươi, cái đám khốn kiếp, ta sớm muộn gì cũng sẽ thu thập các ngươi thôi. Thần Nam tiến đến kéo tiểu bảo chủ qua một bên, véo vào mặt tiểu bảo chủ một cái mà nói, cái tên tiểu ác ma ngươi đúng là đáng ghét vô cùng, lần này nhất định phải nhốt người lại, nếu như còn hành động thiếu thận trọng, nói không chừng ta sẽ nhốt người trong động một ngày đấy. Phó viện trưởng kinh nghi, ông đã biết được thân phận của tiểu bảo chủ, thấy Thần Nam đối xử vô lễ với nàng như vậy, ông không ngừng suy đoán thân phận của Thần Nam. Tiểu bảo chủ dùng lực đẩy tay Thần Nam ra mà nói, ai theo người về chứ, ta hiện tại đã là học sinh của thần phòng học viện rồi, sau này sẽ không theo chân của ngươi nữa đâu. Phó viện trưởng cảm thấy thật đau đầu, tiểu bảo chủ nếu như gia nhập vào thần phòng học viện, có thể tưởng tượng được ngày sau sẽ làm cho gà bay chó nhảy. Đồng Phương Phượng Hoàng thích thú nhìn tiểu bảo chủ mà nói, tiểu lạp tháp, gia nhập thần phong học viện mỗi học kỳ đều phải nộp 3.000 kim tệ đấy. Tiền cướp bóc của cô đã bị thu lại hết rồi, đừng nói cô lại đi cướp nữa đó nhá. Nếu như vậy thì thần phong học viện cũng không tiếp thụ cô được đâu. Phó viện trưởng như vừa chộp được nhánh cỏ cứu mạng. Đúng đây, không đủ học phí thì không thể tham gia học viện được đâu. Thần Nam lúc này cũng không gấp kéo tiểu bảo chủ về nữa, muốn xem nàng ta đối phó với lão hồ ly đó như thế nào. Tiểu bảo chủ tức giận la lên. Hai người kỳ thị người nghèo phải không? Đừng nói rằng là không có tiền thì không thể gia nhập học viện đó. Phó viện trưởng cười mà nói. Sai rồi, bọn ta chẳng kỳ thị ai cả. Trong sơn mạch phụ cận cũng có nhiều loại ma thú. Những thanh niên cường giả nào có bản lĩnh đều có thể săn bắt bọn ma thú để đoạt lấy tinh ma trên người của chúng nộp thay cho tiền học phí. Ngoài ra trong thành cũng có công hội lính đánh thuê có thể đến đó để lĩnh nhiệm vụ để thu được thù lao cao. Người có bản lĩnh chân chính sẽ không vì chuyện học phí mà phát sầu phát khổ đâu. Tiểu bảo chủ lạnh nói, nếu vậy cần thời gian bao lâu mới thu đủ học phí? Nói nhanh thì khoảng 3 tháng thời gian thôi.
Cái gì? Lâu vậy sao?
Đúng, cần khoảng từ 3 đến 5 tháng thời gian. Đó cũng là một loại khảo nghiệm đối với nhập học tân sinh.
Thời gian lâu quá, huống chi sau khi nhập học đều phải tính toán học phí. Mỗi năm hai học kỳ cần tới 6.000 kim tệ.
Thần Phong học viện nên gọi là Thần Khanh học viện mới đúng. Ta đã quyết định...
Tiểu bảo chủ nhìn phó viện trưởng mà nói, đem khối thần cốt bán cho các người với giá 100 vạn kim tệ. Xú lão đầu, mau thối lại tiền cho ta, tổng cộng là 99.700.000 kim tệ.
Phó viện trưởng nghe vậy té ngồi xuống đất mà nói,
tiểu nha đầu ngươi muốn ăn cướp tiền hay sao hả?
Ông không cần té ngã vậy đâu, trên thế giới biết bao nhiêu người muốn chộp được thứ đó,
mau đem thần cốt trả lại cho ta.
Đợi đã, cô quên là khối thần cốt đó cô đã đem tặng cho Thần Phong học viện rồi sao?
Nói xàm, lúc đó là do tự ông nói, chỉ cần ta đem bàn tay bị đứt của cổ thần đem về là được, Tịnh không có nói là tặng cho các người. Huống chi trước mặt mọi người, ông cũng đã thừa nhận rồi, ông muốn chơi trò vô lại thì không được đâu.
Phó viện trưởng vội vàng cười mà nói, vậy thì thương lượng nha, nếu đã như vậy ta cho cô 2 vạn kim tệ, thế nào?
Ông lừa con nít à? Thứ đó là xương tay của thần đó, ta nếu đem bán cho vương tôn quý tộc cũng được mấy chục vạn rồi.
Phó viện trưởng ho lên một tiếng mà nói,
nếu không phải học viện cần thực hiện một nghiên cứu, hiện tại rất cần đến khối thủ cốt đó của thần thì ta cũng không hơi đâu mà chi tiền ra để mù khúc xưởng ấy.
Thần Nam nghe rõ mọi chuyện trong lòng kinh hãi, rốt cục là loại nghiên cứu gì mà phải cần đến thủ cốt của thần.
Tiểu bảo chủ lại nói, ta chẳng cần biết các người cần gấp hay không, một câu thôi, 10 vạn kim tệ.
Không, 3 vạn kim tệ.
Không được, 8 vạn.
3 vạn rưỡi.
Xú lão đầu ông đúng là quá hẹp hòi. Ta nói lại lần cuối, 5 vạn kim tệ, nếu không đem thần cốt trả lại cho ta.
Phó viện trưởng nhìn thấy biểu tình kiên quyết của tiểu bảo chúa thì nghiến răng mà nói,
hảo, vậy 5 vạn kim tệ.
Ông lấy trong bọc ra 5 tấm kim phiếu mà nói, đây là 5 tấm kim phiếu 1 vạn lượng, cô hãy lấy đi, kể từ bây giờ khối thần cốt thuộc sở hữu của Thần Phong học viện.
Tiểu bảo chủ hưng phấn tiếp nhận, mặt lộ ra vẻ cười mà nói,
số lão đầu à, kỳ thực nếu ông đưa ta 2 vạn kim tệ, ta cũng sẽ bán khối thần cốt đó cho ông.
Trời ơi, tiểu nhà đầu, vì sao phải nói ra chứ hả?
Ôi, chờ sau khi ta đi xa, hãy nói không được sao?
Phó viện trưởng hối hận không thôi.
Không nói trước mặt ông thì làm sao khiến ông hối hận được chứ? Tiểu bảo chủ không lý tới phó viện trưởng nữa, tự nói một mình. Trước đây có tiền chẳng có chút cảm giác gì. Mấy ngày nay vì tiền mà phát sầu, đột nhiên có được bao nhiêu là tiền, cảm giác thật là rất tốt.
Phó viện trưởng nói, 2 ngày sau người hãy đến học viện báo danh đấy. Sau đó ông đi về Thần Phong học viện, Đông Phương Phượng Hoàng cũng rời gót mà bước đi.
Tiểu bảo chủ đang lúc hưởng thụ niềm vui trộm cắp thì một bàn tay to từ bên cạnh nhanh chóng vươn tới, cướp lấy 5 vạn kim phiếu của nàng.
A, bại hoại, số tặc, người lại cướp tiền của ta, trả lại cho ta mau.
Thần Nam đem kim phiếu bỏ vào bọc mà nói, tiểu hài tử, cầm nhiều tiền làm vậy làm chi? Ta sẽ giữ giúp cô, lúc nào muốn dùng thì lúc đó ta sẽ đưa cho cô.
Không được, trả lại cho ta mau.
Đó chính là tiền do ta quang minh chính đại mà kiếm về. Ta phí bao nhiêu công sức, quyết không để ngươi không làm mà hưởng.
Tiểu bảo chủ lúc bấy giờ đôi mắt nhanh chóng đỏ lên. Hồ Vương từ góc tường xuất hiện, bay tới trong lòng tiểu bảo chủ, gơm gơm nhìn vào Thần Nam.
Thần Nam nói, ta chỉ là tạm thời thay cô bảo quản thôi mà, sau này sẽ không thiếu cô một phần tiền nào cả. Bất quá cô phải nghe cho rõ, không được làm loạn gây họa nữa.
Được rồi, bây giờ theo ta về khách sạn thôi.
Tên bại hoại chết tiệt, đừng có tưởng trộm tiền của ta là có thể khống chế ta. Hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ báo thù ngươi.
Thần Nam không quan tâm đến tiểu bảo chủ dãy giụa kéo nàng ta đi về nhà trọ.
Thần Phong học viện danh dương đại lục không chỉ bởi vì lịch sử lâu đời của nó mà còn vì ở đó sản sinh ra nhiều cao thủ, dường như mỗi đời đều có tuyệt thế cao thủ xuất thế. Học viện tổng cộng chia thành 4 hệ, tu đạo hệ, ma pháp hệ, đông phương võ hệ, tây phương võ hệ. Mỗi năm những người trẻ tuổi báo danh có đến hàng vạn, số thanh niên được học viện thu nhận lại có hạn, mỗi tháng vào ngày đầu tháng đều mở rộng cửa viện để mà chọn lấy những người ngoài đến đăng ký. Thông thường những người trẻ tuổi được học viện lựa chọn đều là những cường giả, một khi đã tiến nhập học viện đều được xem là ngang hàng nhau, có phần ra nhập môn trước và nhập môn sau mà không hề phân chia theo số lượng tuổi cao hay thấp, mỗi người bình thường tự chọn cho mình vị giáo sư mà tu luyện, đến kỳ hạn thì sẽ tiến hành khảo hạch, nếu thành tích của mỗi lần khảo hạch đều hỏng thì có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Cường giả dễ dàng quá quan thì không có gì là phải nói, chỉ một điểm đó thôi cũng đã tạo nên áp lực nặng nề cho học sinh không thể không khắc khổ tu luyện. Do đó phong quang của học viện từ trước đến giờ cực thịnh.
Đương nhiên, trên biết tiêu chuẩn đề ra cho phù hợp với học sinh được lựa chọn. Đối với các vương tôn quý nữ của Hoa Thiên giới đến, học viện sẽ họp lại và hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Toàn bộ bọn người đó lại là đại tài nguyên của học viện, và lại đám người đó cũng tạo nên danh nhân hiệu ứng nhất định. Hai ngày nay tiểu bảo chủ gây ngốc ngủ trong khách sạn. Thần Nam uy hiếp nàng ta, nếu dám bước ra ngoài thị phi thì 5 vạn kim phiếu một phân cũng không trả cho nàng. Tiểu bảo chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì gia nhập thần phong học viện phải cần đến tiền, nàng chắc chắn sẽ xem những thứ đó như gió thoảng qua tai. Nhưng hiện tại nàng không thể không ngoan ngoãn mà ở trong phòng, khi đó Thần Nam lại giúp nàng giải đi một phần khối thần chỉ. Thần Nam từng không chỉ một lần khảo vấn Tiểu Ngọc về bí mật cổ thần nhưng đều bị Tiểu Bảo Chủ ngăn lại, kết quả chẳng có chút thu hoạch nào cả. Trong lần cổ thần phòng ba đó, có không ít người tham dự là thanh niên. Đám thanh niên đó không hoàn toàn chỉ vì thần thủ mà đến, tuyệt đại đa số còn muốn báo danh gia nhập thần phòng học viện. Sớm ngày thứ ba, trước cửa thần phong học viện, người ta tụ tập tấp nập giống như cả một biển người, làm cho đại môn của học viện bị vây đến nỗi nước cũng chảy không lọt. Tiểu bảo chủ hai ngày nay bức bối, cuối cùng cũng trông được đến ngày báo danh ở thần phong học viện. Nhìn Thần Nam bên cạnh nàng âm thầm nghiến răng. Đợi sau khi bổn công chúa thỉnh cao thủ ở đó phá giải cấm chế, nhất định sẽ tính sổ với người. Thần Nam hồn nhiên không biết tiểu bảo chủ đã âm thầm tính kế ám toán hắn. Nhìn trước đại môn người người tụ tập, hắn kỳ lạ mà nói. Không phải nói đầu mỗi tháng đều có thể báo danh sao? Sao lại có nhiều người như thế này nhỉ? Chẳng lẽ đều dồn sang tháng này ư? Một thanh niên bên cạnh nghe hắn nói vậy liền nói. Thần phòng học viện danh vàng đại lục, mỗi tháng đều có vô số thanh niên cao thủ không ngại đường xa vạn dặm đến báo danh, huống chi lần này lại vừa khéo tại tội ác chi thành truyền ra chuyện về bàn tay bị đứt của cổ thần, nên chắc chắn so với mấy lần trước phải đông hơn rất nhiều.
Ờ, đà tạ, bạn đã chỉ giáo nhá.
Không cần khách khí, huynh cũng đến báo danh phải không? Người thanh niên đó nhìn Thần Nam làm sao cũng không giống cái vẻ là đến báo danh. Người khác đều trông ngóng về phía đại môn, chỉ có hắn cùng tiểu cô nương tuyệt mỹ kia là cứ nhàn tản đi qua đi lại. Không sai, ta đem muội muội đến báo danh đây.
Ồ, muội muội của huynh thật là dễ thương đấy.
Tiểu bảo trù đúng thật là xinh đẹp vô song, nàng mặc một cái quần dài màu vàng nhạt, trong lòng ôm tiểu ngọc trắng như tuyết ngọc, làm cho nàng nhìn có vẻ thuần khiết vô cùng. Dung nhan tuyệt sắc thu hút vô số ánh mắt của các nam tử, đồng thời cũng khiến vô số nữ tử phải ghen tị. Nghe Thần Nam cùng nam tử đó đối thoại, tiểu bảo chủ tức giận mà nói.
Bại hoại chết tiệt, ai là muội muội của ngươi hả?
Thần Nam cảnh giới nhìn mọi người xung quanh mà nói.
Muội muội của ta từ nhỏ đã thích đối xử với ta như vậy.
Nói xong, hắn nắm lấy tay tiểu bảo chủ nhanh chóng đi ra xa.
Bại hoại chết tiệt, thả ta ra! Ai là muội muội của ngươi?
Tiểu bảo chủ không ngừng vùng vẫy, sổ ra một tràng câu chửi. Nếu không phải hai người đã đi ra xa, thì sớm đã có thành điền đến mà thế thiên hành đạo, trừ bạo an đường rồi. Bất quá với dạng như vậy, đã cũng đã khiến nhiều nam tử trẻ tuổi đối với Thần Nam có nhiều địch ý. Thần Nam lớn tiếng nói,
nhìn cái gì mà nhìn, muốn gây sự chú ý với muội muội ta phải không? Muốn cua được muội muội của ta, trước tiên phải qua cửa của ta đã.
Ngươi, đúng, nói người đó, dám trừng mắt mà nhìn ta à? Ngươi đừng có mà giỡn, bỏ ý định cua muội muội của ta đi, ta tuyệt đối không đồng ý đâu.
Có nhiều người nghe đến đây ngốc ra, xem ra tiểu bảo chủ thật đúng là muội muội của hắn, liền nhanh chóng thu lại ánh mắt sát nhân chuyển qua nhìn hắn mà cười.
Tiểu bảo chủ bực bội mà chửi, ngươi cái tên vô sỉ bại hoại, miệng toàn nói xảm nói bậy. Nhìn thấy chúng nhân lại lộ ra mục quang sát nhân, Thần Nam lại nói, các người trừng mắt cái gì? Muội muội ta từ nhỏ cùng với ta đánh nhau lớn lên, quan hệ của chúng ta chính là như vậy đó, chính là luôn luôn ồn ào như thế.
Bất quá hắn nhanh chóng nắm tiểu bảo chủ chuyển sang chỗ khác. Tiểu bảo chủ tức thở hồng hộc mà nói, bại hoại, ta sớm đã chán ghét người muốn chết cả rồi, người thật đáng ghét cùng cực, ta sớm muộn gì cũng sẽ báo phục người thôi.
Lại nói trong đám người trẻ tuổi đến báo danh thần phòng học viện lần này, có không ít người đã đến thần chiến di tích tìm tả thủ bị đứt của cổ thần.
có nhiều người đã nhận ra tiểu bảo chủ chính là cô gái cưỡi phi hổ lúc đó, cũng có tên là phi hổ đại nạo. Bọn họ không nhịn được bắt đầu nhỏ tiếng nghị luận. Xem kìa, mỹ nữ tuyệt sắc đó chính là phi hổ đại đạo hôm đó, và lại cũng từng cưỡi con phi hổ đùa bỡn tất cả tu luyện giả đó. Trời ơi, đây quả đúng là tiểu nữ hài đã tìm ra xương bàn tay phải của cổ thân. Tuyệt sắc mỹ nữ, sẽ có lúc ta nhất định sánh đôi cùng nàng ta. Ta nhìn tên ca ca của nàng ấy thật chẳng chút hứng thú gì, thật muốn đạp cho hắn dẹp lép thành một thốn. Cô ta đúng là một cô bé rắc rối, sơ suất một chút là dẫn đến một trường đại chiến lưu huyết. Nghe nói phó viện trưởng thần phong học viện đối với nàng ta đau đầu vô cùng, trực tiếp gọi tàng ta là tiểu ma phiền đấy. Tiểu ma phiền ư, có cá tính lắm. Một chuyển mười, mười chuyển trăm. Dù chưa chính thức báo danh, nhưng thần nam cùng tiểu bà chủ đã trở thành danh nhân. Cuối cùng hầu như mọi người đều biết đôi huỳnh muội kỳ quái này. Tiểu bảo chủ càng nghe, sắc mặt càng khó coi, cuối cùng lách khỏi đám đông. Thần nam cũng nhanh chóng đuổi theo, sợ nàng lại gây thêm phiền phức. Tiểu ác ma, cô đi đâu đó? Thật đáng ghét mà, tự nhiên lại nghị luận ta như vậy. Tiểu Ngọc biến thân, chúng ta bay tới trước. Sau khi Tiểu Ngọc biến thân, tiểu bảo chủ liền nhảy lên ngồi. Thần nam lập tức nhảy theo lên lưng hổ. Bại hoại chết tiệt, xuống mau, không được ngồi lên Tiểu Ngọc của ta. Ta mà xuống, ai đưa học phí cho cô? Bại hoại người, đúng là tên vô sỉ. Nam nữ trẻ tuổi đến thần phong học viện báo danh, nhìn đôi huynh muội cổ quái đó cưỡi lão hổ cánh dài và rộng tiến vào thần phong học viện, miệng đều mồm há hốc. Trong tiếng cãi lộn của hai người, bọn họ nghe tiểu bảo chủ không ngừng gọi thần nam là bại hoại cùng với tiểu ma phiền, đồ huỳnh muội này đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong đám tân sinh của thần phòng học viện, dường như không ai là không biết. Trong thần phòng học viện, mỗi học sinh đều đã từng nghe qua chuyện về phi hổ đại đạo, cũng biết được phi hổ đại đạo tìm được một khối thần cốt, nên khi bọn họ thấy hổ vương từ trên trời hạ xuống, trước thì kinh ngạc, sau thì không nhịn được mà mỉm cười. Do là ai cũng đều nghe được chuyện nữ hài trước mắt bứt râu của phó viện trưởng. Phó viện trưởng gọi là tiểu ma phiền nên rất là mắc cười. Hạ xuống chỗ không người, tiểu ngọc lại biến trở lại thành tiểu miêu, tiểu bảo chủ ôm lấy nó và đi về phía trước. Phó viện trưởng vừa hay cũng từ phía trước đi đến, nhìn rõ hai người tiểu bảo chủ mà nói. Đại môn vẫn chưa mở, hai người làm sao vô đây? Tiểu bảo chủ nói với vẻ chẳng quan tâm. Đương nhiên là chúng ta bay vào rồi. Ngươi dám xông vào học viện sao? Ta đến là để báo danh. Bại hoại, nhanh đem tiền đưa cho xú lão đầu này đi. Phó viện trưởng trước ngó trái ngó phải phát hiện không ai chú ý đến nơi này, liền nhỏ giọng mà nói. Ta lại người tiểu ma phiền à? Ta dù gì cũng là phó viện trưởng của học viện này. Ngươi đã giữ cho ta một chút thể diện được không hả? Đừng có gọi ta là xú lão đầu này nọ nữa. Hãy gọi ta là phó viện trưởng, nghe chưa? Tiểu bảo chủ nói với giọng sắc bén. Xú lão đầu ông còn dám nhắc đến à? Ông có biết đám tần sinh kia nghị luận ta thế nào không? Bọn họ đều gọi ta là tiểu ma phiền, đều là do xú lão đầu quái quỷ ông mà ra. Nếu không phải do ông, bọn họ làm sao lại nghị luận ta như vậy chứ? Phó viện trưởng vuốt bộ râu lồm xồm lẩm chẩm mà nói. Ai bảo bản thân ngươi gây ra biết bao nhiêu là rắc rối. Được rồi, ta dẫn ngươi đi nộp học phí. Nơi nộp học phí nằm ở tầng 3 của học viện. Phó viện trưởng cùng với lão nhân thu phí nhỏ giọng đàm luận mấy câu, sau đó cũng đi đầu mất. Thần nam đem phần kim phiếu đã chuẩn bị sẵn, lần lượt lấy ra. Tiệp bảo chủ nhân cơ hội đó nhanh nhanh chóng chóng thò tay vào lòng tay của hắn, nhưng lại liền bị thần nam chụp được ngọc thủ của nàng. Lão nhận thu phí lạ lùng nhìn hai người thần nam mỉm cười mà nói. Muội muội của ta từ nhỏ đã thích đùa bỡn, toàn thích kể náo loạn thôi. Tiểu bảo chủ vốn muốn chửi lại, nhưng đột nhiên cảm thấy bàn tay bị nắm của nàng truyền lại một lực lượng cổ quái bế trụ huyệt đạo của nàng, làm cho nàng không thể nói cũng không thể cử động được. Lão nhân ra thu tiền kia, khẽ nhìn thần nam mà nói. Hãy nói ra tên của muội muội ngươi. Ta phải đăng ký sau đó an bài ký túc xá cho cô ta. Thần nam nói, tên là Tiểu Ma Phiền. Lão nhân kia, xem ra thật là một học sinh thân phận cao quý, không muốn nói ra tên thật. Thần nam nghe thế thì đáp,
cũng có nhiều học sinh như vậy có phải không?
Lão nhân kia nói, mỗi lần báo danh đều có một vài học sinh như vậy.
Lúc này tiểu bảo chủ nhìn thần nam, đôi mắt muốn phun ra lửa. Cái tên tiểu ma phiền đăng ký vậy chẳng phải là từ nay về sau, thân phận tại nơi này của nàng thật sự là tiểu ma ma phiền rồi phải không?
Lão nhân đăng ký xong lại nói, qua 2 ngày ở tạm quản lý trung tâm có thể thu thêm một phần trục phí nữa đấy. Sau đó ông ta đưa cho thần nam một cái chìa khóa bằng trúc rồi nói, trên miếng trúc có ghi tòa nhà và số phòng, hãy đem muội muội ngươi đến xem thử đi.
Thần nam thu lại cỗ ám lực trên thân thể tiểu bảo chủ, giải cái huyệt đạo của nàng, kéo nàng đi về phía trước. Tiểu bảo chủ hét lên một tiếng chói tai, bại hoại kia, ta muốn giết chết người.
Đi mau, đừng có mà lộn xộn, người ta thấy sẽ cười cho đấy.
Thần nam kéo nàng đi về phía trước. Trên đường tiểu bảo chủ thật là ồn ào, lão nhân thù tiền nhìn thấy lắc đầu thản. Đúng là một đôi huỳnh muội cổ quái mà.
Ký túc xá sạch sẽ thoáng mát, bất quá khi tiểu bảo chủ nhìn thấy trong phòng có 4 cái giường, lập tức kêu lên.
Cái gì? Muốn ta cùng người khác ở chung sao?
Không được, ta phải đi tìm xú lão đầu đổi phòng khác cho ta.
Thần nam nói,
không phải chưa từng ở chung với ta, tập quán cũng tốt mà.
Tiểu bảo chủ giống như bị dẫm phải đuôi, tức giận nói,
không được nhắc đến chuyện lúc trước, ta hiện tại không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi phải quản lý ta.
Cô yên tâm đi, chỉ cần giao cô cho thần phòng học viện xong, cô có muốn đem tội ác chi thành kéo sập, ta cũng quyết không quản chuyện của cô nữa. Từ sau khi thấy lão yêu quái, thần nam một điểm cũng không dám đụng vào tiểu bảo chủ.
Hai người ồn ào rời khỏi ký túc xá, đi đến chỗ đại môn của học viện. Lúc này đại môn của học viện đã mở rộng, nam nữ trẻ tuổi đến báo danh ùn ùn tiến vào. Phó viện trưởng đứng trên một cái đài cao trong học viện giảng giải. Các vị đều là nhân trung chi kiệt, kỳ trung tu đạo giả được học viện lựa chọn. Bây giờ hãy theo ta đến diễn võ tràng mà tham gia khảo hạch.
Nam nữ trẻ tuổi đến báo danh có hơn 2.000 người, xếp thành một đội ngũ thật dài theo phó viện trưởng đi vào học viện. Thần nam cùng tiểu bảo chủ theo sau đám người đó muốn xem học viện lựa chọn tân sinh như thế nào. 2.000 người ở trong diễn võ trường cực lớn cũng không thấy đông. Phó viện trưởng lớn giọng mà nói, trắc thí rất đơn giản, các người phải qua được 3 cửa. Trong 3 cửa đó, các người sẽ bị một vài cao thủ công kích. Khảo quan tuy rất ít, nhưng có thể bảo chứng mỗi người đều bị công kích như nhau. Người qua tam quan mà có thể đứng được ở nơi này thì có thể trở thành tân sinh của học viện.
2 tiếng gầm vang lên, một xanh một đen, 2 con cự long từ sâu trong học viện bay lên, chính là 2 con cự long xuất hiện trong ngày học viện bị vây khốn. 2 tên bề ngoài như một trung niên lòng kỵ sĩ, thần sắc lãnh tuấn, đều ngồi thẳng lưng trên lưng của con cự long. Mỗi người đều cầm trong tay một thanh cự kiếm, lạnh lùng chĩa xuống dưới đất.
Đệ nhất quan là chống lại công kích của 2 vị lòng kỵ sĩ. Thỉnh tham gia giả chú ý, nếu như vẫn chưa đạt đến cảnh giới, xin hãy sớm quay lại để không phải chịu tổn hại không cần thiết.
Nhìn lên 2 vật to lớn trên không trung, có nhiều người cảm thấy sợ hãi vô cùng, không ít người hấp tấp lùi ra. Sau kết quả là cuối cùng giữa trường chỉ còn lại 1.000 người.
Viện trưởng đại hồ lớn, nếu không còn ai thối xuất trắc thì lập tức bắt đầu thôi.
Kết quả lại có thêm 200 người chạy ra, còn lại trên dưới 800 người không ai đuổi lại.
Hảo, trạc thí bắt đầu thôi.
2 con cự lòng chúi xuống, 2 vị kỵ sĩ uy vũ cự kiếm phách xuống đất, từng đạo đấu khí một ầm ầm phóng xuống dưới đất, làm sắc và lục sắc như thủy triều ầm ầm quét xuống. Đám người trẻ tuổi tham gia trắc thí tại diễn võ trường hoặc là dùng ma pháp hoặc là dùng binh khí, hợp tâm dùng toàn lực mà chống đỡ.
Không trung đấu khí tung hoành tạo nên những cơn sóng giữa trường không lâu mà đã có binh khí bị gãy. Tấm chắn mà pháp bị phá vỡ rất nhiều, nhiều người thổ huyết trọng thương mà phải thoái lui.
Tiểu bảo chủ không tưởng được trắc thí thì ra tàn khốc như vậy, nàng không khỏi thầm mừng cho bản thân may mắn. Do khẩn trương quá độ, nàng bất tri bất giác bấu chặt lấy bắp tay của thần nam.
Úi, tiểu ác ma cô đứng sát quá, sao lại bấu ta?
À, ta biết rồi, thì ra cô đang sợ, phải không? Đúng là cười chết ta mất.
Tiểu bảo chủ trừng mắt mà nói.
Nói bậy, ta đâu có sợ, ta chỉ là nhìn bộ dạng hai tên xú lòng kỵ sĩ đó có chút kỳ quái, nhất thời nhìn đến xuất thần mà thôi, nếu không ai mà thèm đứng chung với người cơ chứ. Nói xong liền đi ra xa, cách thần nam mười mấy mét. Một tiếng cười nhẹ nhẹ từ sau lưng tiểu bảo chủ vang lên. Đồng Phương Phượng Hoàng đã đi đến mà nói, tiểu lạp tháp, cô thần có ý tứ đó, dám bao danh gọi là tiểu ma phiền, thật là có tính cách. Nghe đến bà từ tiểu ma phiền, tiểu bảo chủ hận đến nghiến răng kèn két, bực bội mà nói, là cái tên bại hoại chết tiệt báo danh ta thế, ta thật hận hắn muốn chết, thật muốn lập tức giết chết hắn luôn. Đúng rồi, Phượng Hoàng tỷ tỷ, học viện vì sao lại cho ta giàn phá túc xá đó, muốn để bốn người ở chung, ta phải tìm xú lão đầu viện trưởng đó để kêu lão đổi phòng cho ta. Đông Vương Phượng Hoàng cười mà nói, học viện có quy định một gian túc xá một học kỳ là 1.200 kim tệ, do trong túc xá mọi người chia nhau bình đẳng. Cô nếu muốn một mình ở một gian túc xá, mỗi học kỳ phải tự mình chi ra 1.200 kim tệ. Tiểu bảo chủ ngạc nhiên la lên, trời ơi, thần phòng học viện muốn ăn cướp tiền hay sao? Đông Phương Phượng Hoàng nói, học sinh tu vi đạt tới cảnh giới có địa vị hoàn toàn có thể bằng thực lực của mình mà chu cấp đủ chi phí tiểu dụng. Đó cũng là một đoạn biến tướng khảo nghiệm của học viện đối với học sinh đó. Tiểu bảo chủ nghe thấy thế thì vội nói, cướp bóc trắng trợn thì có. Đồng Phương Phượng Hoàng cười mà nói, viện trưởng đúng là nhìn cô bằng con mắt khác, xem như cô vì tìm được thần cốt mà có công. Viện trưởng quyết định miễn cho cô 1 năm phí trọ, đương nhiên là phòng 2 người, lúc đó cô sẽ ở với ta. Tiểu bảo chủ hồ nghi mà nói, lão không phải là không yên tâm về ta nên để ta ở với tỷ tỷ, để tỷ tỷ giám sát ta đó chứ. Nếu không vì sao không để cho ta hưởng thụ đãi ngộ ở một mình một phòng. Đồng Phương Phượng Hoàng thầm nói, đương nhiên là để ta giám sát cô, để tránh cô lại gây thêm phiền phức. Thế nhưng nàng cười mà nói, tân sinh mới nhập học đều phải có người kèm một thời gian giúp cho bọn họ nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh của học viện. Viện trưởng đối với cô đã phá lệ nhiều rồi. Ta xem ông ấy sở dĩ chiếu cố cô như vậy là do sớm biết cô thế nào cũng tìm ông ấy mà gây rắc rối, rồi sợ bộ râu của ông ta lại bị cô bứt mất một mớ nữa. Tiểu bộ chủ cười mà nói, ta thật không cố ý, chỉ là không cẩn thận chụp được bộ râu của lão ấy mà thôi, không ngờ lại bứt hơi nhiều. Không cẩn thận sao? Sao cứ mỗi lần cô làm sai điều gì là do không cẩn thận vậy? Phượng Hoàng tỷ tỷ à, vì sao hai tên xú lòng kỵ sĩ lại giống nhau như vậy? Phải chăng họ là anh em song sinh? Đúng rồi đấy, họ chính là huynh đệ song sinh, tu vi đều cao thâm vô cùng, là giáo sư mới của học viện đấy. Tư Giải Cự Lòng kỵ sĩ có thể nói là cao thủ trong cao thủ, tu vi chỉ có thể hình dung là thâm bất khả trắc. Lần này chỉ là tiến hành trắc thí đối với những người mới đến báo danh, nên hai người không dám toàn lực xuất thủ, chỉ là tần suất công kích nhanh nhanh phi thường. Đấu khí một luồn lại trăng một luồn, xa xa nhìn lại trên diễn vũ trường hình thành một dải ánh sáng. Nhưng dù là như vậy, chưa tới thời gian uống một chén trà, đã có hơn vài trăm người thoái lui ra ngoài, còn có không ít người bị trọng thương mà ngã xuống. Lúc này, các học sinh đã học lâu năm của Thần Phong Học Viện ở bên cạnh liền nhanh chóng tiến vào giữa trường đó, đem những người bị thương đi ra. Đương nhiên, những mỹ nữ bị té nằm trên đất sẽ được cứu trước một bước. Đây cũng chính là thời cơ cực tốt cho bọn sắc lang hướng về mỹ nữ. Sau khoảng một khắc, đệ nhất quan trắc thí đã kết thúc. Hai lòng kỵ sĩ ngự trên hai con cự long bay vào trong học viện. Giữa trường những người còn đứng được giảm hết một nửa, còn dư hơn 400 người. Những người đó đã chống lại được 3 lần đấu khí công kích. Đệ nhị quan trắc thí là chống lại sự công kích của 3 vị ma pháp sư. Phó viện trưởng nói xong, 3 vị ma pháp sư phiêu diêu bay lên không trung. 3 người không nói câu nào, vừa lên đến liền niệm một tràng chú ngữ. Trong không trung, ma pháp nguyên tố kịch liệt ba động, sau đó một mảng lớn hỏa diệm từ không trung bắn xuống. Chúng nhân giữa trường hoặc tránh né hoặc pháp xuất mà pháp đấu khí, chân khí để mà chống lại. Sau hỏa diễm, vô số người, những mũi tên gió hàn quang đấp lóe bắn thẳng xuống đất, bằng thường cũng nhanh chóng theo sau, thỉnh thoảng còn có một vài tia sét từ trên trời đánh xuống, giữa diễn vũ trường mà pháp công kích điên cùng tàn phá. Rất nhiều người mang thương thế thối lui ra ngoài. trong gần một phút giữa trường chỉ còn không tới 200 người. Có khoảng một khắc, đệ nhị quan trắc thí kết thúc, giữa trường còn lại hơn 120 người nữa. Đệ tam quan trắc thí chuẩn bị bắt đầu, nếu như cảm thấy thực lực bản thân không đủ, xin hãy nhanh chóng thối xuất. Lần này sẽ do một vị tu đạo giả phát động công kích tới các vị đấy. Diễn vũ trường xuất hiện một loạt tiếng kinh hô, một lão nhân mặc y phục rộng, tay áo dài vất phờ trong gió, chân đạp phi kiếm, từ phía xa phá không mà bay đến. Lão nhân đó tiền phòng đạo cốt, hạc phác đồng nhan, phảng phất giống như thần tiên trong loài người. Mọi người lúc này đến chấn kinh vô cùng. Tu đạo giả bình thường rất ít khi gặp được, người tu thành công thế này một lần cũng khó mà gặp được. Vị này chắc chắn là một ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Những người trẻ tuổi tiếp thụ trắc thí giữa trường cũng có vài người là tu đạo giả. Khi bọn họ thấy được đạo giả như một vị tiên nhân này đều lộ ra thần sắc kinh hỉ. Thần Nam than thở mà nói, ngũ giai tu đạo giả Kỳ Nguyên Anh quả nhiên đạt được hiển nhiên có thể ngự kiếm phi không, đúng là làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Lão nhân tiền phòng đạo cốt hạ trên đài cao trong trường. Phi kiếm dưới chân của ông ta như thiểm điện, nhanh chóng chạm xuống chúng nhân giữa trường. Giữa trường ma pháp cuồng vũ, trần khí, đấu khí mênh mông như những đợt sóng quét ra chúng nhân. Chúng nhân không dám không cố toàn lực chống lại phi kiếm, thật đúng là cửa cuối cùng. Phi kiếm giữa trường xoay chuyển một lần lại bay về phía lão nhân. Lão nhân ngự kiếm mà bay đi. Lần này không có ai té ngã, nhưng nhiều người y phục trên thân đều bị chấn nát. Lúc bây giờ, phó viện trưởng mới cất tiếng mà nói, những người y phục còn tốt thì lưu lại, những người khác hãy thối xuất đi. Rất nhiều người thất vọng đi ra, cuối cùng giữa trường còn lại 29 người. Tiểu bảo chủ la lên, trong 2.000 người chỉ có 29 người hợp cách, cũng quá là khoa trường đó. Đông Phương Phượng Hoàng nói, cô tưởng người nào cũng có thể tiến nhập thần phòng học viện sao? Chỉ có các cao thủ có tài chân chính mới có thể bằng vào bản lĩnh của mình mà tiếp nhận đấy. Vậy vì sao thần phòng học viện có tới mấy ngàn người như vậy? Một bộ phận lớn là vương tôn quý nữ, là giao học phí thiên giới đến đấy. Trong những người thông qua trắc thí, có ba người khiến thần Nam chú ý. Người thứ nhất là một thanh niên anh tuấn định đạc. Nguyên nhân không phải vì hắn, mà vì hắn là người quen của thần Nam Bái Nguyệt Quốc Tam Hoàng Tử Nhân Kiếm. Những người thông qua trắc thí đều lộ ra nụ cười, Nhân Kiếm vẫn vinh nhục bất kinh, trầm ổn như xưa. Vừa nhìn thấy hắn, thần Nam đã hiểu rõ, tuy hắn với Nhân Kiếm chỉ tiếp xúc có mấy ngày, nhưng cũng cảm giác rõ ràng hắn dã tâm cực lớn, chính là dã tâm không chịu khuất phục bất cứ ai. Hắn tại đất nước của mình tranh quyền đoạt thế, nay lại đến nơi đây tu hành, rõ ràng đã không bình thường, khẳng định đã có biến cố phát sinh. Thần Nam liếc nhìn tiểu bảo chủ ở xa, thấy nàng đang nằm nắm chặt tay của hắn. Hắn biết rằng Nhân Kiếm đã gặp nạn rồi. Tiểu bảo chủ xảo trá, nhất định đã lập kế hãm hại hắn ta. Người thứ hai gây sự chú ý của thần Nam cũng là một người quen, chính là người hộ tống bọn hắn, Quan Hạo. Hắn thành công qua được tam quan trắc thí, trên mặt thần tình vui sướng vô cùng. Người thứ ba là một nữ tử tóc vàng, thân hình lồi lõm, cân đối bốc lửa, hai ngọn núi vun cao, tấm lưng nhỏ nhắn thon thả, cặp mông tròn trịa, khiến người khác phải suy nghĩ vô hạn. Dung nhan của nàng tuy không mỹ lệ bằng tiểu bảo chủ của Đông Phương Phượng Hoàng, nhưng rất hấp dẫn, duyên dáng, vẻ quyến rũ thì hơn xa, đúng là một vưu vật khiến cho nam nhân sản sinh dục vọng tối nguyên thủy. Tuyệt đại đa số mục quang của nam nhân đều tập trung trên người của nàng ta, trong đám người đó có thậm chí truyền ra tiếng nuốt nước bọt ừng ực, làm cho nhiều nữ tử lộ ra vẻ đố kỵ. Tiếng hò của viên phó viện trưởng đã cắt đứt huyết tưởng bất đương của đám sắc làng đó. Tháng này, người đến báo danh tổng cộng có 29 người thuận lợi phá quan, hoan nghênh các vị gia nhập thần phòng học viện. Tiểu bảo chủ bất mãn kêu lên, nói nhiều quá, toàn những lời sáo rỗng. Thần Nam đi đến mà nói, tiểu ác ma, đại cừu nhân này đó của cô đã đến rồi đó, sau này chỉ còn xem biểu hiện của cô thôi. Tiểu bảo chủ nghiến răng mà nói, ta quyết không thả cho hắn, cũng quyết không thả cho người. Thần Nam hừ lạnh một tiếng cốc vào trán của nàng ta mà nói, dám uy hiếp ta sao? Bại hoại chết tiệt lại cốc ta, ai u, Phượng Hoàng tỷ tỷ, giúp ta đánh hắn với. Đông Phương Phượng Hoàng đem tiểu bảo chủ đằng xòa cái trán đau ra đằng sau, nàng lạnh lùng nói: đây là Thần Phong học viện, cô ta đã là học sinh của học viện, người không có tư cách đánh cô ta. Thần Nam nhìn vào một quang lạnh lùng của Đông Phương Phượng Hoàng, không chút nhân nhượng mà nói: ta giáo huấn muội muội của ta, người muốn quản ta sao? Tiểu bảo chủ tức khí mà nói: vô sỉ, ai là muội muội của tên bại hoại người chứ? Đông Phương Phượng Hoàng nói: đừng có tưởng ta không biết quan hệ của các ngươi, ngươi quả thật nên nhanh chóng ly khai khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi là một ma pháp sư, còn ta là vũ giả, đứng gần như thế còn dám cương cường sao? Thần Nam nở nụ cười không chút hảo ý. Đông Phương Phượng Hoàng kinh sợ, liền kéo tiểu bảo chủ thoái lui ra sau. Thần Nam liền theo sau mấy bước không chút vội vã, làm cho Đông Phương Phượng Hoàng đại kinh thất sắc, nàng giận dữ mà nói: ngươi dám tại học viện gây sự sao? Gây sự ư? Nói mà không coi lại, cô đi đường cô, ta đi đường ta, chúng ta đâu ai cản đường ai chứ? Sắc mặt của Đông Phương Phượng Hoàng trở nên lạnh lẽo, không ngờ Thần Nam dám tại nơi này mà đùa giỡn với nàng như thế. Bất quá nàng thật sự không dám vọng động. Nếu như ở cự ly gần như thế này mà thi triển ma pháp, chỉ sợ chưa niệm xong chú ngữ, đối phương đã chế trụ được nàng rồi. Tiểu bảo chủ chỉ sợ thiên hạ không loạn, lớn tiếng kêu lên: bại hoại ngươi, dám đùa bỡn với cả Phượng Hoàng tỷ tỷ sao? Lời đó vừa nói ra, vô số người liền nhìn về nơi đó. Đông Phương Phượng Hoàng bực bội siết chặt lấy tay của tiểu bảo chủ. Tiểu bảo chủ la lên một cách khoa trương: ai yêu, Phượng Hoàng tỷ tỷ, tỷ vì sao lại bấu muội, là tên hoại hoại kia đã chọc tỷ, đâu có phải là muội. Đông Phương Phượng Hoàng liền bịt chặt miệng của nàng lại, nàng thật muốn tìm một cái lỗ dưới đất mà chui xuống, đường đường thiên tài thiếu nữ của ma pháp hệ lại phát sinh sự tình như thế. Ở trong trường hợp này, nàng cảm thấy hai má nóng bừng cả lên. Lúc này nam tử phụ cận đều hướng về Thần Nam với ánh mắt sát nhân, có người còn bắt đầu đi đến nơi đó. Thần Nam nhỏ giọng mà nói: tiểu ác ma, đừng quên khốn thần chỉ lực trên người của ngươi, chỉ có ta mới có thể hóa giải. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Hắn ta liếc nhìn học sinh trong học viện, cùng với những thành niên tham gia trắc thí bị loại, tiến tới nơi này, liền lộ ra bộ dạng vằn vẻ, hữu lễ mà nói: Phượng Hoàng tiểu thư, hôm nay chỉ đưa chân cô vài bước, ta có việc đi trước, phiền cô về sau, hãy chiếu cố nhiều đến muội muội của ta, muội muội không cần nhớ đến ta đâu. Đám nam tử tụ lại nhất thời phát ngốc. Thần Nam không hề ngừng lại chút nào, nhanh chóng xuyên qua đám người, sau đó đi mất. Sau lưng hắn truyền lại âm thanh tức đến nghẹt thở của hai thiếu nữ. Thần Nam không nghe được những câu nói đằng sau, nhanh chóng thoát khỏi Thần Phong học viện. Hắn không thể biết rằng chỉ trong mấy ngày, đại danh bại hoại của hắn cùng đại tiểu ma phiền của tiểu bảo chủ đã truyền khắp Thần Phong học viện. Dường như mỗi học sinh đều biết đến đôi huynh muội này. Đồng thời Đông Phương Phượng Hoàng lúc nào cũng nguyền rủa hắn, chuẩn bị tìm cách tính toán với hắn.